Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 21 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hoạt động đại kết của Giáo hội Công giáo. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì sự hiệp nhất Kitô giáo vẫn còn xa vời. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng sự hiệp nhất Kitô giáo vẫn còn xa vời. Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét trên đây nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài nói rằng không thể chia sẻ cùng một thánh thể là dấu hiệu cho thấy chúng ta còn xa với sự hiệp nhất Kitô giáo. Đây là một điều thật đáng tiếc. Theo Đức Thánh Cha, đây cũng là một lời mời gọi phải vượt qua mọi trở ngại trên con đường tìm về hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác hãy làm chứng cho đức tin để trở thành những người mang một sứ điệp có sức hướng dẫn và soi sáng con đường của con người thời đại, thường bị mất phương hướng. Thứ tư vừa qua là ngày lễ hiển linh của giáo hội chính thống. Hàng ngàn người Nga cử hành lễ này bằng cách nhảy vào dòng nước giá lạnh của các ao hồ và dòng sông trong nước. Họ làm như thế để tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu phép rửa và quyết tâm thanh tẩy. Trong ngày này, mọi nguồn nước đều được làm phép trong suốt 24 giờ liền. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đến bốn cột trụ của sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài nói rằng, để xây dựng sự hiệp nhất Kitô giáo, cần phải có những yếu tố đã từng hiệp nhất các tín hữu tiên khởi tại Jerusalem. Bốn yếu tố đó là giáo huấn các tông đồ, hiệp thông huynh đệ, chuyên cần đẻ bánh và cầu nguyện. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đây là bốn cột trụ, vẫn tiếp tục là nền móng cho đời sống Kitô và xây dựng sự hiệp nhất giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, mỗi một nỗ lực gia tăng sự hiệp nhất đều đòi hỏi phải gia tăng sự trung thành với giáo huấn của các tín hữu tiên khởi, của các tông đồ. Trong bốn cột trụ đó, hiệp thông huynh đệ là điều biểu tỏ rõ ràng nhất của sự hiệp nhất giữa các môn đệ và Chúa Giêsu, nhất là cho thế giới bên ngoài. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ với lời kêu gọi. Chúng ta hãy cộng tác với nhau bao nhiêu có thể, bằng cách làm việc với nhau về những vấn đề hệ trọng và, trên hết, ý thức rằng chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa trong cuộc hành trình này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính của Tòa Thánh. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Attilio Nicora, người Ý, làm Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính của Tòa Thánh, nhằm chống lại tệ nạn rửa tiền cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Kể từ tháng 10 năm 2002, Đức Hồng Y Nicora đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Di sản của Tòa Thánh, là cơ quan quản lý bất động sản của Tòa Thánh. Trong một thông cáo, Tòa Thánh cho biết Hội đồng Giám sát Tài chính của Tòa Thánh do Đức Hồng Y Nicora đứng đầu, gồm có bốn thành viên cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hôm thứ Tư vừa qua. Từ đây cho đến đầu tháng Tư, Đức Hồng Y sẽ chọn người làm giám đốc của hội đồng này. Hôm 30 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho thành lập hội đồng này để chứng tỏ quyết tâm của Tòa Thánh luôn muốn được trong suốt, thanh liêm và trách nhiệm trong việc quản trị tài chính. Những biện pháp mới này nhằm giúp Tòa Thánh tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong nỗ lực chống lại việc rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ giữa tháng 9 năm vừa qua, Chủ tịch của Ngân hàng Vatican và một viên chức cấp cao khác đã bị chính phủ Ý cho điều tra vì bị nghi ngờ vi phạm luật chống rửa tiền của Ý. Hai vị hữu trách này không bị nghi ngờ về rửa tiền, nhưng bị trách cứ vì những thiếu sót trong việc chuyển ngân số tiền 23 triệu Âu Kim hiện đang bị Bộ Tư pháp Ý giữ lại. theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, không có bất cứ liên hệ nào giữa vụ việc trên đây với việc thành lập Hội đồng Giám sát Tài chính của tòa thánh. Theo cha Lombardi, hội đồng này được thành lập là để thi hành một quy ước với Liên Âu mà thôi. Tin Krakow. Sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước, những giọt máu của ngài sẽ được cất giữ trong một nhà thờ tại Ba Lan. Ông Piotr Sionko, phát ngôn viên của trung tâm Gioan Phaolô Đệ Nhị, nói rằng những giọt máu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được chứa đựng trong một chai thủy tinh sẽ được đặt trên bàn thờ của một nhà thờ tại thành phố Krakow. Nhà thờ này hiện đang được xây cất và sẽ được khánh thành sau ngày mùng 1 tháng 5, là ngày Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước. Những giọt máu nói trên đã được rút ra để làm xét nghiệm liền sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Người hiện đang cất giữ những giọt máu này là Đức Hồng Y Stanislaw Ziwicz, người đã từng làm thư ký riêng của vị giáo hoàng này, và hiện đang là tổng giám mục Krakow, nơi đã được ngài cai quản trước khi được bầu làm giáo hoàng. Ông Sionko đã nói với hãng thông tấn AP rằng Đức Hồng Y Ziwicz đã đề nghị lấy những giọt máu này để làm một di hài tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhà thờ nơi sẽ cất giữ những giọt máu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một phần của trung tâm tưởng niệm và học hỏi giáo huấn của vị giáo hoàng này. Theo truyền thống giáo hội Công giáo, việc tôn kính các di hài là một thực hành để nhìn nhận sự thánh thiện của một vị thánh hay một bậc chân phước và để báo trước sự sống lại trong thân xác của người đó. Đây không phải là lần đầu tiên máu của một người được tôn kính. Máu đông đặc của thánh Januario hiện đang được cất giữ tại nhà thờ chính tòa Napoli, Nam Ý, và mỗi năm nhân ngày kính nhớ thánh nhân đều biến thành thể lỏng. Trở lại với việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhiều người Công giáo Ba Lan sẽ đổ xô về Roma để tham dự lễ tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng người Ba Lan này. Trong số ra ngày 16 tháng Giêng vừa qua, nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza tường thuật rằng tất cả các nhà trọ do người Ba Lan quản lý tại Roma đều đã được dành chỗ. Theo một cuộc thăm dò do cơ quan thăm dò dư luận Homo Homini thực hiện hôm 15 tháng Giêng vừa qua, sẽ có khoảng 1 triệu người Ba Lan về Roma tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức cha Stanislaw Gadecki, tổng giám mục Poznan, phó chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan, tiên đoán rằng lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ thu hút nhiều người Ba Lan hơn đám tang của ngài. Được biết, ngày tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này cũng trùng hợp với những ngày quốc khánh tại Ba Lan. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không chỉ được yêu mến tại Ba Lan mà còn cả trên toàn thế giới, nhất là nơi giới trẻ. Chính vì vậy mà hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã loan báo rằng ngài sẽ được đặt làm quan thầy chính thức của Đại hội Giới Trẻ tại Madrid vào tháng 8 năm nay. Tin Vatican. Linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh khẳng định rằng Tòa Thánh không hề bảo các giám mục bao che các vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 19 tháng Giêng vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng, trong lá thư gửi cho các đức giám mục Ái Nhĩ Lan năm 1997, Tòa Thánh không hề bảo các giám mục đừng cho cảnh sát biết các vụ lạm dụng tình dục. Theo cha Lombardi, mục đích của lá thư nói trên là để bảo đảm rằng các đức giám mục hoàn toàn tuân thủ luật giáo hội khi đối phó với những cáo buộc, hầu tránh không để cho linh mục lạm dụng tình dục được trở lại thi hành chức vụ. Lá thư của Tòa Thánh đã được đài truyền hình RTE của Ái Nhĩ Lan công bố hôm 17 tháng Giêng vừa qua và được hãng thông tấn AF cho phổ biến. Tác giả của lá thư này là Đức cha Luciano Stotero, lúc bấy giờ đang là sứ thần Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan. Trong lá thư, Đức sứ thần Tòa Thánh bày tỏ những quan ngại của Bộ Giáo sĩ về những nguyên tắc được đề nghị để đối phó với những vụ lạm dụng tình dục. Cha Lombardi khẳng định rằng, nội dung lá thư không hề bảo các đức giám mục đừng tuân thủ luật pháp quốc gia. Tuy nhiên, Tòa Thánh đã nói rõ với các đức giám mục rằng, trong các chính sách được các ngài đề ra để đối phó với những cáo buộc và trong những hoàn cảnh cụ thể, các ngài phải tôn trọng luật pháp quốc gia, kể cả những luật đòi hỏi giáo hội phải trình với cảnh sát hay tòa án những lời cáo buộc. Một số hãng tin và nạn nhân của lạm dụng tình dục đã xem lá thư năm 1997 của Tòa Thánh như một bằng chứng cho thấy Tòa Thánh đã trực tiếp điều động các đức giám mục trong việc đối phó với việc lạm dụng tình dục. Những người này còn cho rằng, ngay cả vào cuối thập niên 90, không có giới chức Tòa Thánh nào nhận ra sự cần thiết phải giao nộp những người lạm dụng tình dục cho cảnh sát. Cha Lombardi nói rằng, lá thư chỉ nhấn mạnh đến sự kiện là cần phải luôn tuân thủ giáo luật mà thôi. Cha cũng giải thích rằng, lá thư nói trên đã được viết trước năm 2001, là năm mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đưa ra những chuẩn mực mới để đối phó với những cáo buộc về lạm dụng tình dục và trao cho Bộ Giáo lý Đức Tin do vị giáo hoàng tương lai là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đứng đầu, trách nhiệm giám sát việc đối phó với những trường hợp lạm dụng tình dục. Tin Washington. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh việc chính phủ nước này ban hành những biện pháp nới lỏng các hạn chế cấm vận đối với Cuba. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Tòa Bạch Ốc loan báo một sắc lệnh của Tổng thống nhằm cho phép dân chúng Mỹ được đi du lịch và trợ giúp tài chính cho Cuba một cách dễ dàng hơn, nhất là đối với các tổ chức tôn giáo. Sắc lệnh đảo lộn một số chính sách được ban hành dưới thời Tổng thống George Bush. Phản ứng trước tin này, Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, mặc dù những chính sách mới này vẫn còn khiêm tốn, nhưng đây là một bước quan trọng cho phép hy vọng sẽ có những quan hệ tốt đẹp hơn giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân Cuba, nhờ đó có thể mang lại những thay đổi tích cực tại Cuba. Theo chính sách mới của Hoa Kỳ, bất cứ người dân Mỹ nào cũng có thể mỗi 3 tháng gửi 500 Mỹ Kim cho những người không phải là người thân của mình tại Cuba để trợ giúp các hoạt động kinh tế tư nhân. Ngoài ra cũng theo chính sách mới, ai cũng có thể gửi tiền cho các tổ chức tôn giáo tại Cuba. Chính sách mới cũng cho phép mở đường bay quốc tế từ Hoa Kỳ sang Cuba. Tin Jerusalem. Đức Tổng giám mục Tunis nói rằng dân chúng ngạc nhiên về sự sụp đổ mau lẹ của chính phủ Tunisia. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Maroun Lakham, Tổng giám mục Tunisia nói rằng dân chúng rất ngạc nhiên về việc sụp đổ mau lẹ của chính phủ. Sau khi Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali lên đường đi lưu vong sau 23 năm cầm quyền với bàn tay sắt, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra tại Tunisia. Đức cha Lakham cho biết, cuộc sống đã trở lại bình thường tại Tunis và các thành phố khác trước khi Thủ tướng Mohamed Ghannouchi loan báo thành lập chính phủ. Trong đó, có một số thành phần thuộc đảng cai trị của Tổng thống Ben Ali. Đức Tổng giám mục Tunis nói rằng, hôm 16 tháng Giêng, chỉ có 30 người tham dự thánh lễ Chủ nhật vì tình trạng hôi của và hỗn loạn xảy ra trước đó. Việc Tổng thống Ben Ali bị lật đổ và lên đường đi lưu vong là cao điểm của 4 tuần lễ nổi loạn khiến cho 80 người bị thiệt mạng. Đức cha Lakham nói rằng, các cuộc nổi loạn phát xuất từ tình trạng thất nghiệp cao, nhưng sau đó đã thay đổi bản chất. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Một nữ tu Ái Nhĩ Lan làm việc tại miền Nam Sudan nói rằng, nhiều người miền Nam phải rời bỏ miền Bắc, vì họ sợ những gì có thể xảy ra sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố. Trong một điện thư gửi cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, nữ tu Orla TC thuộc dòng Loreto đang làm hiệu trưởng của trường nữ trung học duy nhất tại bang Lakes, miền Nam Sudan cho biết, kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam Sudan sẽ tạo ra nhiều rắc rối cho người miền Nam đang sinh sống tại miền Bắc. Chính phủ miền Nam và các tổ chức cứu trợ đã hứa sẽ giúp đỡ những người miền Nam từ miền Bắc trở về. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều người hồi hương đang cấm liều trong các trường học và trung tâm địa phương. Lữ tu Trisi cho biết, hiện có 400 gia đình đang tạm trú trong trường học của giáo xứ tại Rombeck. Những người này đã hồi hương từ đầu tháng Giêng vừa qua. Lữ tu này nói rằng các trẻ em sinh tại miền Bắc chưa hề biết đến miền Nam và cũng không nói được tiếng địa phương. Phái bộ quan sát của Liên minh Phi Châu nói rằng cuộc trưng cầu dân ý diễn ra từ ngày 9 đến 15 tháng Giêng vừa qua được xem là tự do, công bình và đáng tin. Theo dự trù, kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ được loan báo vào đầu tháng 2 tới đây. Nói chung, đa số người dân miền Nam Sudan đều bỏ phiếu cho sự độc lập của miền này. Đức cha Cesare Massolari, giám mục Rombeck, nói rằng ngài vui mừng đến phát khóc khi thấy dân chúng hân hoan trong cuộc trưng cầu dân ý.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hoạt động đại kết của Giáo hội Công giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai, 24 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để chủ sự nghi thức bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Người ta sẽ đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của một phái đoàn Giáo hội Tin lành Luther thống nhất từ Đức. Thiết nghị cũng nên nhắc lại, ngày 14 tháng 3 năm vừa qua, 27 năm sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại một nhà thờ Tin lành Luther ở Roma, Đức Benedicto cũng đã đến viếng thăm nhà thờ này. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã lên tiếng thuyết giảng bên cạnh mục sư Jens Martin Cruz. Và hôm 16 tháng 12 vừa qua, khi tiếp kiến Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới, Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc Ủy ban Hỗn hợp Tin lành và Công giáo đang soạn thảo một văn kiện trình bày những gì mà người Tin lành Luther và người Công giáo đều có thể cùng nhau tuyên xưng. Theo Đài Phát thanh Vatican, văn kiện này sẽ được hoàn tất nhân cuộc gặp gỡ sắp tới của Ủy ban được dự trù diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào mùa hè này. Văn kiện sẽ là một tín hiệu mạnh nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther, đánh dấu sự đoạn tuyệt của Tin lành với Tòa Thánh. Ngoài ra, văn kiện nói trên cũng sẽ nằm trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Đức của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây. Trong cuốn sách Ánh sáng thế gian, thu thập cuộc trao đổi của Đức Thánh Cha với ký giả Đức Peter Seward tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo vào tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha giải thích về mục tiêu của công cuộc đại kết như sau. Với tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta cần phải tìm ra một nền tảng chung. Là tín hữu Kitô trong thời đại này, chúng ta phải nói lên tiếng nói chung về những vấn đề lớn và làm chứng về sự hiện diện của Chúa Kitô như là Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta không thể thiết lập sự hiệp nhất trong một thời hạn có thể thấy trước, nhưng chúng ta làm những gì có thể làm được để thực thi một sứ mệnh thực sự và cùng nhau mang lại một chứng tá đích thực với tư cách là tín hữu Kitô trong thế giới này. Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, nhân dịp khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo, bày tỏ niềm xác tín của mình như sau. Ngày nay, một công cuộc đại kết khả tín tùy thuộc vào sức mạnh thiêng liêng và khả năng có thể làm cho cuộc đối thoại về chân lý và bác ái được phong phú. Nhân dịp hội đồng này kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức cha Brian Farren, thư ký của hội đồng, giải thích rằng các tín hữu Kitô cần phải nói và làm việc chung với nhau, không những chỉ để binh vực tự do, nhất là tự do tôn giáo, mà còn để đương đầu với những thách đố lớn đang đến với nhân loại. Tuy nhiên, theo Đức cha Farren, trong lĩnh vực giáo thuyết, cần phải tiến bước một cách chậm rãi và cẩn trọng. Với chính thống giáo, công cuộc đại kết đã đạt được nhiều bước tiến rõ rệt. Tuy nhiên, là người thường xuyên tham dự các cuộc gặp gỡ để thảo luận về vai trò của giám mục Roma trong sự hiệp thông giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo đành phải nhìn nhận rằng vẫn còn khoảng cách vĩ đại giữa kinh nghiệm lịch sử được sống và đồng hóa trong văn hóa Tây Phương và kinh nghiệm trong cái nhìn của Đông Phương về giai đoạn này. Một cách sáng suốt, Đức cha Farren ghi nhận rằng hai bên vẫn chưa có một cái nhìn chung về vai trò của giám mục Roma trong thiên niên kỷ thứ nhất. Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo cho rằng cuộc thảo luận thần học trong tương lai sẽ không dễ dàng và cũng chẳng tiến nhanh được. Tuy nhiên, dựa trên thông điệp Ut sin unum, xin cho chúng nên một, của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức cha Farren nghĩ rằng thần học Công giáo có thể đưa ra một cái nhìn cụ thể hơn, một mẫu mực đáp trả lại với những chờ đợi của con người thời đại về một sự hiệp thông trọn vẹn hữu hình. Như thế, các anh em chính thống sẽ tin tưởng và vượt qua những nỗi lo sợ truyền kiếp về sự trỗi vượt của Tây Phương. Trong quan hệ với Tin Lành, Đức cha thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo ghi nhận rằng, trong nhiều điểm thiết yếu, hai bên đều nhận thấy ít xa cách nhau hơn. Tuy nhiên, khó khăn chính vẫn là sự khác biệt trong quan niệm về giáo hội như được Chúa Kitô mong muốn. Đây là vấn đề đòi hỏi phải thảo luận nhiều hơn. Về điểm này, việc Tòa Thánh cho thiết lập giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo hôm 17 tháng Giêng vừa qua được nhiều người xem như một bước thụt lùi trong tiến trình đại kết. Thật ra, cơ quan giáo triều đứng ra giải quyết vụ này không phải là Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo, mà là Bộ Giáo lý Đức tin.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Việt Nam chúng ta được mừng năm mới hai lần, dương lịch và âm lịch. Dù theo dương hay âm lịch, mỗi năm mới đều là dịp để chúng ta lặp lại với nhau lời cầu chúc khang an và hạnh phúc. Năm nay, dường như đám mây mù của các cơn lũ lụt xảy ra cuối năm vừa qua
làm cho chúng ta cảm thấy do dự hơn khi phải trao cho nhau lời cầu chúc ấy. Ngày tháng của chúng ta dường như được đếm trên đầu ngón tay. Chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được thân phận mong manh bất toàn của kiếp người như thế. Sống đó rồi chết đó, chẳng biết mình sẽ ra đi lúc nào. Đời người qua đi như hoa sớm nở tối tàn. Giây phút này đây, hàng ngàn trẻ sơ sinh chào đời. Một số chỉ sống được vài ngày hay vài tuần. Một số khác phải chuốc lấy bệnh tật hay bất hạnh suốt cả cuộc đời. Một số khác có lẽ được may mắn sống suốt một thế kỷ hay hơn nữa, và sẽ nếm trải bao mùi vị của cuộc sống. Vinh quang, thất bại, hân hoan, thù hận hay yêu thương. Chẳng ai trong chúng ta là bà tiên để biết trước số phận của mỗi người khi sinh ra. Nhưng dù chúng ta có sống một ngày hay một thế kỷ, câu hỏi trọng tâm được đặt ra cho mỗi người sinh ra trên cõi đời này vẫn là: đâu là mục đích của cuộc đời? Điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống? Câu trả lời xem ra thật đơn giản và rõ như ban ngày. Mục đích của cuộc đời là tìm kiếm hạnh phúc. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, dường như ở đâu và thời đại nào, cuộc sống quả là một cuộc hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc. Lịch sử nhân loại cũng cho thấy rằng, nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là ai càng tìm kiếm hạnh phúc riêng tư cho mình, thì người đó lại càng bất hạnh. Ngày nay, bất cứ một cuộc thăm dò nào cũng chứng minh rằng, những kẻ bất hạnh là những người chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc riêng tư cho mình. Những người hạnh phúc thì trái lại thường là những người chỉ biết nghĩ đến người khác và sống cho người khác. Nói chính xác hơn, những người hạnh phúc thường là những người biết sống yêu thương và tha thứ. Qua các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã có thể chứng minh được rằng, những người hạnh phúc là những người cởi mở, vị tha hay giúp đỡ người khác. Mỗi người chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được điều đó trong phòng thí nghiệm của cuộc sống hàng ngày. Tâm trạng hưng phấn thường giúp chúng ta sống vị tha hơn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng ra cảnh kẹt xe. Phải mất 20 phút, xe cộ mới chuyển bánh lại một cách bình thường. Một người bên cạnh chúng ta chớp đèn để sang đường và qua mặt chúng ta. Nếu chúng ta đang ở trong tâm trạng hưng phấn, có lẽ chúng ta sẽ cho xe chậm lại và ra hiệu cho người đó tiến tới. Trái lại, khi chúng ta đang bực mình vì một lý do nào đó, phản ứng của chúng ta có lẽ sẽ là cho xe chạy nhanh hơn để không cho người đó lấn tới trước mặt chúng ta. Quả thực, hạnh phúc tùy thuộc ở cái tâm của chúng ta hơn là ngoại cảnh. Từ xa xưa, thi hào Nguyễn Du của chúng ta đã nói một cách chí lý. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Khi cái tâm của chúng ta không được bình an, thì ngoại cảnh, dù có vui đến đâu, cũng không thể làm cho chúng ta được hạnh phúc. Cái tâm bình an trước hết là cái tâm biết chấp nhận và hài lòng với con người và cuộc sống của mình. Chúng ta dễ rơi vào khuynh hướng thích so sánh. Khi chúng ta so sánh tình trạng tài chánh hiện tại của chúng ta với năm trước và nhận thấy rằng mình làm ăn khấm khá hơn, chúng ta cảm thấy sung sướng. Thu nhập của năm trước chỉ được 10 triệu đồng. Năm nay tăng lên 20 triệu, chúng ta cảm thấy sung sướng. Nhưng nếu như mức thu nhập chỉ dậm chân tại chỗ, trong khi chúng ta lại muốn nó tăng lên 40 triệu,
chắc chắn chúng ta sẽ chẳng cảm thấy vui sướng hơn. Chúng ta cũng thường nhìn xung quanh và so sánh với người khác. Không cần biết mỗi năm chúng ta thu nhập bao nhiêu. Chỉ cần thấy người hàng xóm ngày càng làm ăn khấm khá hơn cũng đủ khiến chúng ta không hài lòng về cuộc sống của mình. Các lực sĩ chuyên nghiệp vẫn cứ ngậm đắng nuốt cay để than phiền rằng lương hàng năm của họ chỉ ở mức 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu Mỹ Kim, trong khi người đồng nghiệp của họ có mức thu nhập cao hơn. Một tác giả nào đó đã định nghĩa về một người giàu như sau. Đó là người mà thu nhập cứ mỗi năm tăng thêm 100 Mỹ Kim cao hơn thu nhập của người chồng của cô em vợ. Tác giả có ý nói rằng, người ta cảm thấy mình giàu không phải do những gì mình đang có, mà do những gì mình có hơn người khác. Do đó, chúng ta có thể nói rằng, sự hài lòng của chúng ta thường tùy thuộc vào sự so sánh của chúng ta với người khác. Trên đây, chúng ta chỉ nói đến sự so sánh về tiền của. So sánh về sắc đẹp, về tài trí, về sự thành công trong cuộc sống, là càng làm cho chúng ta cảm thấy bất mãn hơn khi chúng ta nhận ra sự thua kém của mình. Nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên tắc ấy một cách tích cực. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì thấy mình lại hơn cả khối người. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một số cuộc thử nghiệm để chứng minh rằng mức độ hài lòng về cuộc sống tùy thuộc vào cái nhìn và cách so sánh của chúng ta. Trong một cuộc nghiên cứu do Đại học Wisconsin, bang Milwaukee, Hoa Kỳ thực hiện, một số phụ nữ đã từng trải qua rất nhiều thử thách trong cuộc đời, sau khi đã ghi lại không biết bao nhiêu đau khổ, đã khẳng định rằng họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong một cuộc thử nghiệm khác, các chuyên gia tâm lý thuộc trường Đại học New York yêu cầu những người tham gia cuộc thử nghiệm điền vào câu: "Tôi sung sướng vì tôi không phải." Hầu như tất cả những người tham gia cuộc thử nghiệm đều cho thấy họ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trái lại, một nhóm khác khi được yêu cầu điền vào câu: "Phải chi tôi là..." đều tỏ ra không hài lòng với cuộc sống của mình. Những cuộc thử nghiệm trên đây chứng tỏ rằng hạnh phúc tùy thuộc vào cái tâm của con người hơn là ngoại cảnh. Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là chối bỏ rằng có những yếu tố ngoại tại đóng góp vào hạnh phúc của con người. Muốn hay không, con người không phải là thiên thần. Triết gia Pascal đã nói, con người không phải là thiên thần, nhưng cũng chẳng phải là thú vật. Và ai muốn sống như thiên thần, lại làm thú vật. Có những yếu tố ngoại tại cần thiết cho hạnh phúc của con người. Sức khỏe tốt là một trong những yếu tố cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc. Một yếu tố khác mà chúng ta cũng xem như nguồn mang lại hạnh phúc là những tiện nghi vật chất hay của cải chúng ta có được. Thêm một yếu tố khác là tình bạn. Tất cả chúng ta đều nhìn nhận rằng, để có được một cuộc sống sung mãn, chúng ta cần có những người bạn để tin tưởng và chia sẻ. Đó là những yếu tố có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Nhưng để cho một cá nhân có thể sử dụng tất cả những yếu tố đó một cách đầy đủ, hầu hướng được một cuộc sống sung mãn và hạnh phúc, thì cái tâm là yếu tố then chốt của hạnh phúc. Nói đến cái tâm là nói đến sự bình an. Tâm và sự bình an luôn đi đôi với nhau. Nhưng tâm bình an hay bình tâm không có nghĩa là hoàn toàn vô cảm hay dửng dưng. Một cái tâm bình an thực sự luôn cắm rễ sâu trong sự cảm thông và tình yêu thương. có được bình tâm, thì cho dẫu ngoại cảnh có xáo trộn, con người vẫn có được một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn Ngài phải trải qua, lòng các môn đệ xao xuyến và sợ hãi, nhưng Ngài trấn an họ. Thầy để lại bình an cho các con, thì ban bình an cho các con. Với sự bình an trong tâm hồn, mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban tặng, con người mới có thể có được cuộc sống vui tươi và hạnh phúc thật sự. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ sáu tuần trước, chúng ta đã suy ngẫm về những ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Qua đó, chúng ta nhận ra được tình yêu thương vô cùng lớn lao của Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta, và đồng thời, chúng ta cũng nhận ra biết bao lần chúng ta đã vô ơn phản bội lại tình yêu thương của Chúa, vì chúng ta phạm tội và làm cho những ân huệ Chúa ban trở nên vô ích, không sinh qua kết quả trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã thật lòng thống hối và quyết tâm sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Chúa mỗi ngày. Giờ đây, chúng ta hãy suy nhớ lại, chúng ta đã bắt đầu phạm tội từ năm nào, và từ đó số tội đã tăng lên bao nhiêu trong lòng chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta đã làm các tội ấy thêm nhiều, chống lại Thiên Chúa, chống lại chính mình và chống lại đồng loại, bởi việc làm, lời nói, ước ao và những suy tưởng trong lòng của chúng ta. Chúng ta hãy suy đến các xu hướng xấu của chúng ta, và chúng ta đã chịu theo những khuynh hướng xấu đó trong bao lâu? Với hai điểm trên, chúng ta sẽ thấy tội của chúng ta nhiều hơn tóc ở trên đầu, cát ở dưới biển. Chúng ta hãy xét riêng tội bội bạc đối với Chúa là một tội chung, trong bất cứ tội nào chúng ta cũng thấy nó và làm cho các tội ấy thành to lớn hơn. Chúng ta hãy xem Chúa đã ban cho chúng ta bao ơn lành mà chúng ta đã lạm dụng để chống lại Đấng đã ban ơn cho chúng ta. Cách riêng biết bao ơn soi sáng chúng ta đã khinh chê, bao ơn thúc giục ngay lành chúng ta đã để hư phí. Và trên hết, đã bao lần chúng ta lãnh nhận bí tích, nhưng các ơn ích đó bây giờ ở đâu? Các đồ trang sức quý giá mà bạn tình yêu dấu của chúng ta đã trang điểm cho chúng ta bây giờ thế nào? Tất cả đã bị vùi dập dưới lớp tội tình. Chúng ta đã dọn mình thế nào để lãnh các bí tích? Chúng ta hãy nghĩ đến sự bội bạc này. Chúa đã theo đuổi chúng ta bao lần để cứu chúng ta, mà chúng ta vẫn luôn chạy trốn Ngài để đến chỗ hư mất. mọi người chúng ta hãy xấu hổ trong cảnh khốn cùng của chúng ta. Ôi lạy Chúa, làm sao con dám ra trước mặt Thiên Chúa? Con chỉ là một vật nhơ bẩn trên thế gian, đống bùn hôi tanh những bội bạc và tội lỗi. Làm sao con có thể bất nghĩa đến thế? Đến nỗi không trừ một giác quan nào, một quan năng nào trong linh hồn mà con không làm hư, làm bẩn, không phạm đến, và không bỏ qua ngày nào mà không gây ra những điều xấu như thế. Phải chăng đó là cách đối đáp ơn đấng tạo dựng nên con và đền đáp máu đấng cứu chuộc con? Chúng ta hãy xin Chúa tha thứ và hãy phụ phục dưới chân Chúa như đứa con phung phá, như Madalena. Ôi lạy Chúa, xin thương xót kẻ tội lỗi này. Hỡi nguồn mạch tình yêu thương xót, xin thương đến đứa con khốn khổ này. Chúng ta hãy dốc lòng sống tử tế hơn. Ôi lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, không bao giờ con sẽ buông mình theo tội lỗi. Vâng, không bao giờ nữa. Khốn thay, con đã yêu thích tội quá nhiều. Giờ đây, con chê ghét nó, và con ôm lấy Chúa vào lòng. Ôi lạy Cha đầy lòng thương xót, con muốn sống và chết trong lòng Cha. Để xóa các tội quá khứ, con sẽ xưng tội cách can đảm, không để sót tội nào trong hồn con. Chúng ta hãy nỗ lực nhổ hết mọi gốc rễ tội lỗi khỏi lòng chúng ta, đặc biệt về tội này. Tội kia là điều làm cho chúng ta ngần ngại, buồn phiền hơn cả. Để thi hành, chúng ta hãy luôn luôn dùng các phương thế người ta chỉ bảo cho, và không bao giờ lấy làm đủ để sửa chữa những lỗi lầm lớn lao chừng ấy. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì đã chờ đợi chúng ta đến bây giờ và đã cho chúng ta những tâm tình tốt lành này. Hãy dâng hiến lòng chúng ta cho Chúa để thi hành các điều đó. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để trở về sống trong tình yêu thương của Ngài. Sau khi đã suy ngẫm về tội, chúng ta hãy suy ngẫm về sự chết. Chúng ta hãy đặt mình trước mặt Chúa, hãy xin Ngài ban ơn giúp sức cho chúng ta luôn được sống trung thành với Chúa cho đến cùng. Chúng ta hãy suy niệm những điều sau đây. Hãy suy nghĩ đến ngày mà chúng ta phải lìa cõi thế này. Hỡi linh hồn, một ngày kia, ta sẽ lìa khỏi xác này, khi nào mùa đông hay mùa hạ, ở thành thị hay thôn quê, ngày hay đêm, bất ngờ hay báo trước. Vì bệnh hay vì tai nạn, có kịp xưng tội hay không, có được Cha dạy tội hay Cha linh hướng giúp đỡ không? Đáng tiếc, chúng ta không được biết gì trước về các điều ấy. Điều chắc chắn là chúng ta sẽ chết, và thường sớm hơn chúng ta tưởng. Chúng ta hãy suy, lúc đó trần gian đối với chúng ta là hết. Không còn gì nữa, nó quay cuồng nhào nháo trước mắt chúng ta. Phải. Vì lúc đó, những khoái lạc, những cái vô ích, những cái vui sướng phàm tục, những yêu chuộng phù phiếm sẽ hiện ra như những bóng chập chờn, như mây khói. Thật là vô phúc, chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa vì những cái vô lối hảo quyền như thế ư. Lúc ấy, chúng ta sẽ thấy, chúng ta đã bỏ Chúa để đổi lấy hư vô. Trái lại, đời đạo đức và các việc lành lúc đó đáng ước ao và êm ái. Mà tại sao chúng ta lại không theo con đường tốt đẹp đó? Các tội trước kia coi như nhỏ mọn, bây giờ sẽ hiện ra lớn như núi non, còn lòng đạo đức của chúng ta thì nhỏ é. Chúng ta hãy suy đến cuộc giả từ bi đát và nặng nề của hồn chúng ta với trần gian này. Giả từ của cải, những sự phù vân và các bạn bè vô ích, các khoái lạc, các giải trí tiêu khiển, bà con, bạn hữu, láng giềng, vợ chồng, con cái, vân vân. Nói tóm, tất cả mọi sự đời này và cuối cùng giả từ thân xác mà linh hồn sẽ bỏ lại, nhợt nhạt, bạc nhược, rã rời, hy hợm và thối tha đã bắt đầu xông ra. Chúng ta hãy suy, người ta sẽ lo đem cái xác ấy đi chôn dưới đất cho mau, rồi sau đó thế gian sẽ chẳng còn nghĩ đến chúng ta và nhớ đến chúng ta nữa. Cũng như xưa, chúng ta chẳng mấy khi nghĩ đến người khác. Người ta sẽ nói, xin Chúa ban bình an cho linh hồn ấy. Thế là xong. Ôi thần chết, ngươi không nể nang ai và cũng không thương ai cả. Chúng ta hãy suy, khi ra khỏi xác, hồn sẽ đi về bên hữu hay bên tả?
Hồn chúng ta, hỡi ôi, sẽ đi phía nào? Sẽ đi đường nào?
Thưa, đi con đường mà nó đã đi từ trần gian này vậy.
Với tâm tình cảm mến dốc lòng, chúng ta hãy thưa cùng Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa và phó mình trong tay người. Ôi lại Chúa, hãy che chở con trong ngày ghê sợ đó. Hãy làm cho giờ phút ấy nên hạnh phúc và có lợi cho con. Và tốt hơn, chứ gì các giờ phút khác trót đời con chỉ toàn buồn bã và thống khổ. Hãy khinh chê thế gian.
Hỡi thế gian, vì ta không biết rõ từ giờ phút này, nên ta không muốn ràng buộc với mi. Hỡi các bạn thân mến, hỡi các người thân thiết của tôi, từ nay tôi yêu quý các người với mối tình bạn thánh thiện. Mối tình có thể tồn tại đời đời, vì ràng buộc nhau làm gì nếu sau này phải từ bỏ cắt đứt.
Chúng ta hãy ao ước, mong muốn dọn mình đến giờ đó, và lo lắng sửa soạn để bước qua giờ đó cách may mắn.
Với tất cả sức lực, tôi muốn chắc chắn về tình trạng lương tâm, muốn chỉnh đốn lại những lỗi lầm sơ suất này nọ tôi đã làm.
Chúng ta hãy cảm ơn Chúa về các dốc lòng Người ban cho chúng ta.
Hãy dâng chúng lên trước sự uy linh của Ngài.
Một lần nữa, hãy xin Ngài cho cái chết của chúng ta là cái chết hạnh phúc vì công nghiệp sự chết của con Ngài.
Hãy nài xin Thánh Nữ Trọng Trinh Maria và các thánh hộ giúp chúng ta.
Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau. Chúng ta sẽ suy ngẫm về cuộc phán xét.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Tiểu thuyết nổi tiếng Bá Tước Monte Cristo của văn sĩ người Pháp Alexandre Dumas đã được đạo diễn Kevin Reynolds chọn để chuyển thể sang phim và giữ nguyên tên tác phẩm chính. Nhân vật chính trong câu chuyện là chàng thủy thủ trẻ tên Edmond Dantes, rất hiền lành, ngay thẳng, hiếu thảo, trung thủy và tháo vát. Edmond Dantès giữ chức thuyền phó và là người điều khiển con tàu Pharaon của hãng buôn Morel. Sự kiện bắt đầu khi tàu cập cảng Marseille. Trong chuyến đi, thuyền trưởng tàu bị bệnh qua đời. Trước khi mất, ông đã đưa cho Dantès một bức thư và dặn anh phải trao tận tay cho hoàng đế Napoleon Bonaparte, lúc này đang bị giam lỏng ở đảo Elba. Dantès đã làm theo lời ông, và sau đó Napoleon lại nhờ anh trao một bức thư cho ngài Nortier ở Paris. Lúc trở về Marseille, Edmond được ông Morel thăng chức thuyền trưởng. Edmond xin phép nghỉ 2 tuần để đi Paris trao bức thư mà mình đã nhận, và sau đó tổ chức lễ cưới với Mercedes. Danglars, kế toán của tàu Pharaon, luôn ghen ghét Dantès, đã lập ra một kế hoạch để hãm hại anh. Biết Dantès vừa tiếp xúc với Napoleon, hắn liền nhân cơ hội này viết một bức thư nặc danh tố giác Edmond cấu kết với Napoleon, tố cáo với chính quyền. Edmond bị bắt và người hỏi cung anh là phó biện lý Villefort. Thoạt đầu, ông này định tha cho anh, nhưng khi thấy tên Nortier là thân phụ của Villefort trên bức thư, ông ta bàng hoàng và vội vàng đốt ngay bức thư, sau đó cho biệt giam Edmond vào nhà tù Chateau d'If. Ở đây, Edmond may mắn gặp được linh mục Faria, một người thông thái. Vị linh mục này đã dạy cho chàng những kiến thức lịch sử, vật lý, ngoại ngữ, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, và đặc biệt hơn cả là bí mật về kho báu. Hơn nữa, với trí khôn sắc bén, cha đã hỏi về lý do khiến Dantès phải rơi vào vòng lao lý. Sau đó, cha phân tích chính xác các tình huống đã đẩy đưa Dantès vào tù. Khi hiểu ra nhân tình thế thái, trong nội tâm của Dantès tràn đầy thù hận. Công lý đòi báo oán thể hiện ra trong ánh mắt của Dantès khiến vị linh mục chợt lo âu. Cha bèn khuyên giải, mai này khi thoát ra khỏi tù, con đừng gây tội ác, đừng báo oán cho những gì con phải chịu đựng, vì báo oán là việc của Chúa. Thế nhưng do phải trải qua bao nhiêu thống khổ đã khiến tâm hồn của Dantès trở nên băng giá. Anh lạnh lùng trả lời, tôi không còn tin vào Chúa. Vị linh mục cũng bình tĩnh đáp lại, chả sao đâu, nhưng con nên biết rằng Chúa luôn tin ở con. Quý vị và các bạn thân mến, con nên biết rằng Chúa luôn tin ở con. Lời nhắn nhủ của cha Faria với Dantès gợi lên trong các tín hữu của Chúa nhiều tâm tình tạ ơn vì đã được Thiên Chúa yêu thương và trân trọng đến thế. Chúa tin vào khả năng hướng thiện mà Chúa đã phú bẩm cho mỗi cá nhân khi người trao ban sự sống cho thai nhi hình thành trong dạ người mẹ. Chúa tin rằng sự thống khổ và tàn nhẫn vẫn không thể giết chết được lòng nhân hậu từ tâm mà Chúa đã không ngừng giáo huấn và hướng dẫn nhân loại. Chúa luôn tin và trân trọng con người, nên Chúa trao cho con người cơ hội để thực hiện trách nhiệm của mình với tất cả ý thức và tự do. Chúa luôn tin vào con người, nên đã trao tặng cho nhân loại Đức Giêsu Kitô, con yêu dấu của người. Qua Đức Kitô, nhân loại được dẫn dắt đến với tình yêu và ơn tha thứ để làm lại cuộc đời sau mỗi lần vấp ngã. Chúa luôn tin nơi con người sẽ biết dựa vào sức mạnh của lời Chúa dẫn dắt để biết cách trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Lạy Chúa Cha toàn năng và nhân hậu, Chúa đã sai con một Chúa đến để nói cho chúng con biết rằng sự gian ác của nhân loại không ngăn cản được lòng nhân hậu của Chúa.
lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha để phá bỏ sự thù hận, làm sáng tỏ giáo huấn yêu thương tha thứ và gợi lên trong lòng thế giới niềm hy vọng chứa chan. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh, sự khôn ngoan và kiên trì, để chúng con biết tận dụng những cơ hội Chúa ban để biết tha thứ và yêu thương tha nhân cách chân thành. Amen.
Đời con theo Chúa đã qua bao chặng đường, tình con dâng Chúa có đôi khi muộn màng. Ôi những chặng đường Chúa vẫn nhìn con. Con theo Chúa nắng mưa như ngày nào, tình con dâng Chúa vẫn luôn luôn dạt dào. Ôi những chặng đường có Chúa cùng đi, con sợ chi? Tình Ngài sâu thẳm, ôi tình Ngài thẳm sâu, đưa con vào nguồn tình yêu bao la. Tình Ngài sâu thẳm con chẳng thể hiểu thấu, tháng năm qua tình Ngài vẫn chờ che.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.